nhận cho thầy biết thế nào là thọ tưởng, sắc thọ tưởng hành thức chi giác. Thế ngoại sắc như thế là chỉ có sắc, còn thanh hương vị xúc pháp còn năm thứ kia thì con không gọi là không phải thuộc về sắc ấm mà đây là ngoại sắc. Tiếp thế nhưng mà như thế con chỉ nói có một con mắt thôi, à nói có một cái tai thôi. Mà đằng này sáu căn ta thọ sáu trần, phải nói cho nó rõ chứ. Cho nên cái thọ là ở cả sáu căn, thế chạm với sáu trần nó thành thọ. Thế còn gì nữa? Cái thọ ấy, thì là hư minh vọng tưởng, mà cái tưởng ấy nó mới là dung thông vọng tưởng. Thế bây giờ nói thứ nào thì nói hẳn một thứ cho nó minh bạch để các em nó nhận ra. Đó, tưởng tức là cái tư tưởng của chúng mình hàng ngày. Mình thọ thì khổ, thế thì là nó khởi lên những cái ý nghĩ, những cái tư tưởng, nó giận, nó hờn, nó tức, nó tối. Thế thì cái đó là thuộc về tưởng. Từ thọ rồi nó ra tưởng. Thế mà thọ vui, thế thì cái tư tưởng nó suy nghĩ nó đi đến cái tham, tham mong cầu ưa thích, cái đó thuộc về tưởng. Tiếp chữ hành là hành động, đó là nói về phần thô. Cái phần thức và nói phân biệt cũng đúng. Vậy thì con giảng cả hai cái cho người ta nhận thế nào gọi là thức và cái tâm của chúng ta. Khi nó tỉnh thì người ta gọi là trí, mà khi nó mê thì người ta gọi là thức, tức là cái tâm hàng ngày của chúng mình. Thế bây giờ nói chữ thức đây là nói về cái mặt, nói về cái đường mà đã mê hàng ngày chúng ta mê. Thế cái thức lại có nghĩa là phân biệt, nó phân biệt nhưng mà nó phân biệt về đường mê. Còn nếu mà nó tỉnh táo ấy, nó phân biệt mà nó phân biệt đúng thì người ta gọi nó là trí. Còn chúng ta hàng ngày mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý phân biệt, cả sáu căn nó nhận thức sáu trần, nhưng mà nó thấy theo với cái thức nó biến hóa ở nơi mắt thấy, nhưng mà thấy theo cái nhẫn thức nó biến những cái bóng ảnh. Ở nơi tai nghe, nhưng mà nghe theo cái nhĩ thức nó biến ra âm thanh. Ở mũi ngửi, nhưng chúng ta lại ngửi theo cái tỷ thức nó biến ra mùi thơm thối. Ở lưỡi nếm, chúng ta nhận cái vị trần theo cái thiệt thức nó biến ra ngọt chua. Thế ở thân, chúng ta xúc chạm, chúng ta biết, nhưng mà biết theo cái thân thức nó biến ra những các cái nóng lạnh. Thế cho nên cũng là cái phân biệt, cũng là cái biết, nhưng mà biết về đường mê cho nên gọi là thức. Còn nếu mà biết đúng, biết nó là hư vọng, nó không có thật, biết đúng thế thì gọi là trí. Thế cho nên cái chữ thức vừa có nghĩa là cái tâm mình nó mê, mà vừa có nghĩa là phân biệt. Nó phân biệt nhưng mà nó phân biệt phải theo đường mê. Còn đến khi nó tỉnh ra thì cái phân biệt ấy gọi là trí. Thế bây giờ Hương Thảo, con nhận định cho thầy năm cái ấm này tại sao gọi là ấm. Từng cái sắc thọ tưởng hành thức con vừa cho thí dụ, con vừa nhận định tại sao gọi nó là ấm. Con thấy cái bông hoa nó đẹp, thế thì đó, cái bông hoa thì là sắc ấm đó. Khi mình vừa mới trông tới bông hoa, quên hẳn cái sự thật là nó là đất nước gió lửa, nó giả hiện, cho là bông hoa thật, đó là sắc ấm. Nghĩa là cái hình ảnh nó vừa hiện lên là mình đã quên ngay cái sự thật rồi, cho nên gọi là sắc ấm. Thế rồi cái thọ, cái thí dụ bông hoa đi để cho nó dễ, để người ta phân biệt cho nó dễ. Thì bây giờ cái thọ là thế nào? Đấy, thấy cái hoa, thấy cái hoa đẹp, cái vui. Vậy sao cái vui ấy gọi là ấm? Bây giờ giảng về cái thọ, thế con đã cứ trở về nói về cái sắc, thành cái em nó lẫn duyên nó giải hiện lên đó. Nhận ngay cái vui ấy là ta vui, thế cho nên gọi là ấm, nghĩa là cái vui nó hiện lên là mình quên hẳn, chẳng nhớ cái gì ta là thật là cái gì cả. Thế là cứ nắm lấy cái vui ấy, nhận là ta, thế cho nên gọi là ấm, nghĩa là nó hiện lên một cái là mình mắc lừa liền, nhận là ta vui, cho là mình, thế cho nên gọi là bị ấm. Ấm nghĩa là bị che, không nhớ ra rằng ta đây, cái chữ ta đây là vọng, không có thật. Cái vui đây theo nhân duyên vô minh nó hiện lên. Lúc sau, ngay lúc đứng tại đấy, khi mà mình thấy vui thì khởi ngay cái tâm tưởng ta ngắt cái bông hoa này để đem vào trong phòng. Đấy, cái khởi cái tưởng lên như thế thì lại cho là ta tưởng. Chứ con biết đâu có biết rằng cái tưởng này nó như cái điện, từ cái vui ấy, nó ra cái tưởng. Đấy, từ cái sắc nó đến cái thọ, rồi từ cái thọ nó đưa đến cái tưởng, cũng chỉ là nhân duyên giải hiện. Nhưng mà ngay cái lúc nó hiện lên, nó khởi lên ấy, thì nghĩ là đây là mình đang nghĩ như thế, ta đang nghĩ như thế, nên ngắt cái bông hoa để đem vào trong phòng. Thế cái tư tưởng ấy nó khởi lên thì gọi là tưởng. Mà sở dĩ gọi là ấm là bởi vì mình mê ngay, cho là đây là ta, khởi lên cái tưởng đó, chứ không nhớ ra rằng cái hoa cũng hư vọng, cái vui cũng hư vọng, mà cái tưởng này nó khởi lên, nó là một niệm, nó hiện lên rồi nó lại tắt đi, không có gì là ta cả. Đấy, thì chúng ta thấy đấy là ba tầng mê. Thế rồi gì nữa? Tưởng nó đã đánh lừa thì lập tức là đưa tay ngắt luôn cái hoa, phải không? Đó. Thế cái việc đưa tay ngắt cái hoa ấy thì gọi là hành ấm. Mà sao lại ấm? Nhận ngay là mình, tôi ngắt bông hoa, mà chả nhớ được là tôi nó là cái gì ở chỗ này. Bây giờ có ai người ta hỏi tôi là cái gì đây, chỉ cái tôi ra thì không tìm được ra. Nhưng mà ngay lúc ấy tôi ngắt cái, nhận tất cả những cái nghiệp là ta, thế cho nên mê. Thế là bốn tầng mê chồng điệp lên nhau rồi. Giờ còn cái thứ năm, cái chuyện phân biệt đó. Thế, cái thức ấm, tức là cái mắt thì thấy, tai thì nghe, mũi thì ngửi thấy mùi thơm, đó, lưỡi nếm, thân xúc, tất cả những cái phân biệt ấy là gọi là thức. Đấy là một công dụng của cái thức, chứ thật ra cái thức thì nó nhiều công dụng lắm. Tất cả sắc thọ tưởng hành đều là nó cả. Nhưng bây giờ phân biệt từng cái thì lấy một cái công dụng của nó để gọi là thức. Mắt trông thấy sắc, tai nghe thấy tiếng, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị, thân hành động hay là thân xúc chạm. À, cho đến cái ý nó phân biệt tất cả những cái, tức là cái công dụng của cái thức. Cho nên gọi là có nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức, đó. Năm sáu thứ thức. Thì như thế thì thế thì cái mắt thấy, cái tai nghe, cái mũi ngửi là cái khôn ngoan linh giác của con người, mà sao con lại gọi là thức ấm? Cái chè mà con đặt vào bàn tay con, cũng tay của con thôi, đặt vào tay, đặt vào chân của con có thấy ngọt không? Tại sao? Cũng là da thịt của con mà sao con lại không thấy ngọt? Như thế là minh bạch rõ ràng, chỉ có cái thần kinh ở lưỡi nó tự biến ra cái ngọt để con phân biệt cảnh ở bên ngoài. Chứ nếu ngọt thật ở cái đường thì con đặt vào chân cũng chân con, tay cũng tay con, chân cũng biết, tay cũng biết, mà lại không thấy ngọt. Chỉ có đặt vào những cái chấm trắng trắng ở đầu lưỡi là cái chấm thần kinh. Như thế thì biết là đặc biệt chỉ có cái loại thần kinh này nó mới biến ra chuyện ngọt chuyện chua thôi, chứ còn những thần kinh khác nó không có biến ra cái vị ấy. Thế như thế thì biết là đây là một cái biến hóa đặc biệt của một loại thần kinh ở đầu lưỡi. Chứ nếu thật cái đường là ngọt, ngọt ở cái đường thì để trong tủ nó cũng vẫn ngọt. Đấy. Đặt vào tay mình cũng ngọt, đặt vào chân mình cũng ngọt, nhưng mà đằng này không. Chỉ khi nào đặt đúng vào cái đầu lưỡi thôi. Chứ còn cũng cho vào miệng, mà nó đi qua đến cổ họng, hết cái lưỡi, hết những cái chấm thần kinh ấy là không còn chuyện ngọt nữa. Ngọt chua là thành cái không có. Thế cho nên rõ ràng đó là cái không thật. Chỉ do cái đầu thần kinh này nó biến ra cái ngọt chua mặn chát để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thế mà mình ấy thì lầm, cho ngay cái ngọt này là thật. Thế nhưng mà nói về cái ngọt thì là nói về vị trần, tức là thuộc về sắc ấm. Còn bây giờ chúng ta đang nói về thức ấm. Con chỉ rõ ra thức tức là cái đầu thần kinh của con này nó biến ra cái ngọt, phải không? Đấy. Thế là cái ngọt là cái không có, mà do cái thần kinh của con tự biến ra. Đấy, như mắt con đang nhìn cái quyển sách ở trước mặt, thì cái quyển sách ấy nó đâu có nhảy vào mắt, mà con đang thấy là con thấy ở cái gì? Do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con ngươi, nó đi qua con ngươi, nó đặt cái ánh sáng ấy vào cái dây thần kinh, rồi tự ở cái thần kinh ấy nó nhìn, nó thấy cái bóng, nó gọi là cái quyển vở. Thế là đấy, thế cái tai con đang nghe đây thì cái âm thanh nó có thật không? Thế mà con cứ đinh ninh là con nghe, cô ấy lại khen tôi, cô ấy chê tôi, đinh ninh là mình nghe sự thật. Thế cho nên cái phân biệt đây chỉ là do cái nhĩ thức nó tự biến ra. Cũng như ban nãy con còn nói cái vị trần là do cái thiệt thức nó biến ra. Mình bị cái thức nó đánh lừa. Đấy. Rõ nhất là mình thấy cái âm thanh. Cái âm thanh rõ ràng không phải ở miệng thầy nhảy ra, mà cũng không có một cái âm thanh nào nhảy vào tai con cả. Ấy vậy mà con nghe rõ ràng. Đấy. Minh bạch đây là cái nhĩ thức của con nó phân biệt cái không khí mà thôi, cái rung động của không khí mà nó phân biệt cảnh. Thế cho nên đây là do cái nhĩ thức của con nó biến ra để nó phân biệt. Mà sở dĩ nó hư vọng là bởi vì mỗi loài, như con nghe theo cái tai của loài người, còn con chó nó lại nghe theo cái tai của nó, con cua, con gà nó nghe theo kiểu của nó. Vậy cái âm thanh nào đúng? Đó. Cho nên gọi là chúng ta cái chữ ấm, nghe cái âm thanh một cái là nhận ngay, đã bị lừa ngay, chứ không kịp thì giờ để nhớ rằng âm thanh là cái không hề có. Cho nên bị cái thức ấm nó đánh lừa suốt ngày ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sáu cái thức. Nó phân biệt, nhưng mà nó phân biệt theo duyên, theo nghiệp, chứ nó không phải nó theo đúng sự thật. Mà chúng ta cứ bị những cái phân biệt ấy nó đánh lừa, cho nên gọi là thức ấm. Vừa mới nghe cái âm thanh là bị ngay cái âm thanh nó đánh lừa, quên hẳn đi là nó là cái không có. Thế ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý, sáu căn đều thế cả. Như thế là chúng ta có năm cái từng lớp, năm từng lớp vọng tưởng. Chúng ta bị chồng chất năm cái lớp vô minh như vậy. Rồi chúng ta cứ từ vô thủy đến giờ cho là mình đang sống ở trong sự thật, mà không biết là mình đang sống ở trong vọng tưởng. Cho nên gọi là ấm. Thì bây giờ học Phật là phải tập tỉnh cho ra, biết là mình đang ở trong vòng nghiệp báo. Những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, những cái biết của chúng ta đều là những cái lầm mê. Tập tỉnh ra. Tỉnh đến đâu là thánh đến đây, mà mê đến đâu là phàm đến đây. Đấy là nói về năm ấm. Nhưng mà trong sách thì nói trong Chí Độ Luận thì ngài Long Thọ Bồ Tát ngài nói rằng phải nhận hai cái nghĩa chữ uẩn với chữ ấm. Chứ nếu chỉ nhận có một nghĩa thì không đủ, phải dùng đủ hai cái chữ, cái nghĩa, cái chữ uẩn. Vậy năm uẩn, năm ấm thì chúng ta phân tách rõ ràng là nó ngăn che sự thật. Còn năm uẩn là nó chứa góm, nó chứa góm. Thì thầy cha từ điển cụ Thiều Chửu đó, cụ cũng nói là năm uẩn là năm cái này nó chứa lại, nó góp vào với nhau mà chúng ta cứ gồm nhận là ta. Thì sư cô Vĩnh Lạc tìm ở trong Phật học phổ thông, cái gì Phật học từ điển và thì ở trong ấy cũng nói như thế, cũng nói là chữ uẩn nghĩa là năm cái này nó gom lại mà ta lầm cứ nhận là ta. Thế rồi ở trong Chí Độ Luận thì Bồ Tát Long Thọ ngài cũng nói là năm cái thứ này nó gom lại không làm sao mà tách được ra. Năm cái thứ này nó hoạt động liền nhau bởi vì nó đều là tâm của mình, cho nên nó năm cái đường mê này đó, nó chứa nó nối tiếp nhau gom lại, chúng ta gọi tổng quát nó, cái ấy ta gọi là ta. Thế năm cái nó gom lại mà mình gọi là ta đó, thế cho nên gọi là uẩn, tức là không phải một cái mà là năm cái nó gom lại với nhau thì ta gọi là uẩn. Thì như thế cái chữ uẩn các cụ định nghĩa là nó là một cái nhóm, một cái nhóm, một cái gom lại mà mình nhận cả cái nhóm ấy là ta, cho nên gọi là uẩn. Mà năm cái này như Bồ Tát Long Thọ nói mà ngay chúng ta cũng chiêm nghiệm hàng ngày, năm cái này nó không thể nào nó tách rời nhau được, từ cái này nó ra cái kia, từ cái kia nó ra cái này, những cứ năm cái nó nhanh như điện mà chúng ta cứ thế nhận là ta từ vô thủy đến giờ.